Kính thưa cộng đoàn, như chủ đề của ba ngày tĩnh tâm con có gửi đến cộng đoàn, đó là để lời Thiên Chúa được đến với anh chị em tôi. Và ý tưởng của ngày thứ ba đó là con người sống với chính nội tâm của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua hai ngày tĩnh tâm vừa qua, chúng ta đã có những giây phút lắng đọng để kiểm điểm về bản thân của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa qua việc sống đạo, cử hành đức tin, qua việc tham dự thánh lễ, dâng kinh nguyện tối sớm, đón nhận các bí tích trong đời sống của mình. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn lại thái độ của mình trong mối tương quan với anh chị em. Không phải chỉ là những người có mối tương quan thân thiết, có những giá trị ích lợi cho chúng ta, mà còn phải nhận ra những anh chị em đích thực của mình với những người là xa lạ, những người nghèo khổ, bệnh tật cả thể xác và tâm hồn. Vì ý thức tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, và nhiệm vụ của chúng ta phải là yêu thương họ như chính Chúa đã yêu thương mình. Hôm nay ngày thứ ba, cũng là ngày cuối của cuộc tĩnh tâm, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính nội tâm của mình. Hay nói cách khác, chủ đề ngày hôm nay giúp chúng ta nhìn lại chính chúng ta, vừa là chủ thể nhìn, tìm kiếm chân lý, và vừa là đối tượng để nhìn về cuộc đời của mình. Nói cách khác, chính chúng ta kiểm thảo lại cách sống, lối ứng xử của mình trong cuộc đời. Chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở chúng ta: nào anh em chẳng biết chính anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong tâm hồn anh em đó sao? Thế thì thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ nghĩ mình chỉ là một con người bình thường, trong cái suy nghĩ bình thường của mình, trong tính toán của mình, trong tất cả những công ăn việc làm của mình bình thường mà thôi, thì có lẽ nó không thành vấn đề. Tôi làm chủ cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm cái gì thì tùy theo khả năng và theo quyết định của tôi. Nhưng mà khi Thánh Phaolô nói rằng chính mỗi người chúng ta là đền thờ mà Thiên Chúa ngự trong tâm hồn của mình, thì hẳn rằng chúng ta sẽ thấy đó là một tầm quan trọng đến cỡ nào. Chúa Giêsu khi mà lên Jerusalem trước khi chịu tử nạn, thì chúng ta nhớ trong tin mừng dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu vào trong đền thờ Jerusalem. Mà chúng ta nhớ cái hình ảnh của đền thờ Jerusalem, nếu như ai có dịp đi sang viếng đất thánh, thánh địa, chúng ta sẽ thấy ở đền thờ Jerusalem bây giờ thì cũng chỉ là một cái khu vực hoang tàn. Ở nơi ấy thì chúng ta thấy chỉ còn lại duy nhất bức tường than khóc, tức là bức tường ở phía tây. Ở nơi ấy những người Do Thái từ chiều ngày hôm nay, tại vì chúng ta quan niệm ngày Chủ nhật của chúng ta là ngày của Chúa, còn đối với người Do Thái thì là qua một buổi chiều và một buổi sáng theo ngôn ngữ của sách Sáng Thế thì bắt đầu một ngày mới. Và như vậy thì từ chiều tối ngày thứ sáu hôm nay là bắt đầu bước vào ngày Sa-bát. Như vậy thì từ tối ngày hôm nay, những người Do Thái sẽ đến cái đền, cái bờ tường phía tây, gọi là bức tường than khóc, bức tường duy nhất còn tồn lại của đền thờ Jerusalem, để họ cầu nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người Do Thái lên Jerusalem là trung tâm. Chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ rệt như thế này. Tức là khi mà hiến tế chiên, bò, bồ câu hay tất cả những gì, thì phải là hiến tế ở đền thờ tại Jerusalem. Duy nhất ở dân Do Thái chỉ có một đền thờ Jerusalem thôi. Còn cử hành lời Chúa, tức là ngũ thư, năm cuốn sách đầu tiên, tức là sách Sáng Thế, Thứ Luật, Dân Số, Lê Vi, Xuất Hành, năm cuốn sách ấy là Kinh Thánh của người Do Thái thời Cựu Ước, thì người ta sẽ đọc và giải thích sách Thánh ở trong hội đường. Cho nên chúng thấy Chúa Giêsu đi vào hội đường và Chúa Giêsu đã đọc sách thánh. Còn cái dịp lễ lều, lễ vượt qua, lễ 50, 50 tức là lễ ngũ tuần, là lễ mà chúng ta gọi là kính Chúa Thánh Thần hiện xuống ấy, thì lúc đó thì mọi người đi về Jerusalem. Cho nên trong bối cảnh lúc bài tin mừng ngày hôm nay diễn tả cho chúng ta là cái thời điểm cuối cùng của Chúa Giêsu rồi. Những người Do Thái tìm cách giết Đức Giêsu. Chúa Giêsu đi ở cái tuyến đường Galilê, chứ Chúa Giêsu không đi ở tuyến đường Giu-đê. Giu-đê tức là khu vực của Jerusalem, còn Galilê là khu vực của miền duyên hải, khu vực của những người dân ngoại, khu vực của những người khác đến. Mà đền thờ Jerusalem thì chúng ta biết là có 5 khu vực khác nhau. Giữa là ở nơi cực thánh, ở nơi đặt hòm bia giao ước, nơi có cái màn chướng che phủ đền thờ. Mà chúng ta nhớ là khi Chúa Giêsu chịu chết thì màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa, từ trên xuống dưới, tức là cái nơi cực thánh. Thì nơi thứ hai mà chúng ta thấy đó là nơi mà các thầy tư tế Lê-vi được vào trong đó, nhưng mà phải bắt thăm để vào trong những cái dịp đại lễ để dâng hương. Mà câu chuyện trong Kinh Thánh kể cho chúng ta là ông Zacaria, bố của ông Gioan, ông Thánh Gioan, Gioan Baptista, Gioan Tẩy Giả, đã được thị kiến. Tức là khu vực thứ hai thì các thầy tư tế Lê-vi được hiện diện. Khu vực thứ ba là những đàn ông. Xin lỗi quý ông bà anh chị em, tại vì cái quan điểm của người Do Thái như vậy phân biệt. Đàn ông là có một nơi khác. Rồi khu vực thứ tư là các phụ nữ và trẻ em. Đến khu vực thứ năm tức là khu vực của dân ngoại. Ở khu vực ấy thì chúng ta sẽ thấy có buôn bán chim, bò, bồ câu, đổi tiền. Những cái tiền mà không phải tiền của người Roma, tiền là của người Do Thái, tiền để dâng vào trong đền thờ. Cho nên chúng ta cũng nhớ lại cái câu chuyện mà ông Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu là chúng ta có phải nộp thuế không? Thì Chúa bảo là đi ra ngoài biển, câu một con cá lên, ở trong con cá ấy có một cái đồng tiền ở trong miệng, lấy để nộp thuế cho thầy và cho anh. Đó là nộp thuế của Caesar, rồi chúng nộp thuế đền thờ. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy trong cái câu chuyện có người khác hỏi là có phải nộp thuế cho Caesar hay không? Thì Chúa Giêsu nói, của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, chia sẻ với cộng đoàn một chút để chúng ta hiểu về cái bối cảnh của Kinh Thánh, của Tân Ước, về hình ảnh của Chúa Giêsu. Cho nên khi Chúa Giêsu đến thanh tẩy đền thờ là Chúa Giêsu bẻ dây thừng làm roi, đánh đuổi những người ra khỏi đền thờ vì họ buôn bán. Cái hình ảnh của Chúa Giêsu lúc đó chỉ diễn ra ở phía cái hành lang thứ năm thôi, ở phía bên ngoài cùng. Cho nên những người Do Thái mới tức tối và bảo rằng đền thờ này, dù là đền thờ thứ ba rồi của Jerusalem, đền thứ nhất là vua Salomon xây dựng, đền thờ thứ hai là khi nhà Maccabe đã tái thiết đền thờ thì về đó để xây dựng lại, đền thờ thứ ba lại vua Herode để xây dựng. Thế thì 46 năm mới xây được cái đền thờ này. Và những việc người ta buôn bán ở cái khu vực ngoài cùng, mà khu vực dân ngoại đã hiện diện, thế mà ông lấy quyền gì mà làm như vậy? Thì Chúa Giêsu bảo là cứ phá hủy đền thờ này đi, 3 ngày sau tôi sẽ xây dựng lại. Mà Kinh Thánh của Thánh Gioan thì nói với đầy tính thần học, nói rằng Chúa Giêsu nói điều đó muốn ám chỉ về sự chết và phục sinh của Người. Và sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại thì các tông đồ đã cảm nhận, đã hiểu được điều Chúa Giêsu đã làm. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô nói rằng, nào anh em chẳng biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần ngự trong anh em đó sao? Và Chúa Giêsu đến thanh tẩy đền thờ, liên hệ đến cái chết của mình, đó là phá hủy đền thờ này đi, 3 ngày sau tôi sẽ xây dựng lại, làm cho chúng ta thấy được rằng mỗi người chúng ta là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta thấy ngày hôm nay ở nhà thờ Ba Chuông rất là đẹp, những hình ảnh sinh động về Kinh Thánh, ở bên này là Cựu Ước, rồi hình ảnh ở đây là đời sống của giáo hội, hình ảnh bên này là Tân Ước, cho chúng ta thấy là rất là đẹp đẽ. Nhưng thưa cộng đoàn, chỉ là phương tiện, chỉ là hình ảnh, chỉ là vị thế giúp cho chúng ta thôi. Cái ghế này không quan trọng, bàn thờ không quan trọng, tất cả những điều khác không quan trọng, nếu như chính mỗi người chúng ta không ý thức rằng mình là đền thờ sống động của Thiên Chúa thì tất cả những điều khác vô nghĩa hết. Đến nhà thờ đông để làm gì nếu như lòng chúng ta không đến với Chúa? Bởi vì nó chỉ là vẻ bên ngoài. Chẳng khác chúng ta sẽ chuốc lấy điều mà Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh: dân này thờ ta ngoài môi ngoài miệng, còn lòng chúng thật xa ta. Đó thực sự là như vậy. Và giáo hội không muốn chúng ta mỗi ngày đến nhà thờ chỉ là hình ảnh, đọc kinh cho lớn, đọc cho đều, tham dự đông đảo mà lòng không đến với Thiên Chúa thì vô ích. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được mời gọi nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, để mình cảm nhận được có thực sự là trong tâm hồn của tôi có Chúa ở trong tôi hay không. Tôi có thực sự là đón Chúa vào trong lòng của mình hay không? Hay chỉ là sống đạo theo hình thức, theo thói quen, theo truyền thống, theo ơn mà tôi đã đánh nhận, như là những cái gì vốn thói quen? Chính vì vậy, lòng chúng ta trở nên lạnh nhạt, ơ hờ, và không để cho Thiên Chúa thực sự đốt nóng con người của chúng ta. Có bao giờ trong cuộc sống của chúng ta, vốn ồn ào, nhộn nhịp của cái nhịp sống thường ngày này, chúng ta tự dừng lại một chút trong tâm hồn của mình để suy nghĩ và đặt một cái vấn nạn rằng: tôi là ai? Tại sao tôi lại có mặt ở trên trần gian này? Tại sao tôi lại hiện hữu ở chỗ này mà không phải là chỗ khác? Tại sao lại tôi lại có cái tương quan với ông A, bà B, chị C, anh D, hay là những người con của tôi, người chồng của tôi, cha mẹ của tôi, ông bà của tôi, những người khác, mà không phải là những người xa lạ? Tương lai ngày mai của tôi thế nào? Tôi có biết không? Hay tôi chỉ biết ngày hôm nay tôi đang ngồi ở đây? Cái ngôn ngữ của tiếng Latin đó là hic et nunc, tức là ngay bây giờ và ngay lúc này tôi ở đây thì tôi biết. Còn sau thánh lễ này tôi ra khỏi cửa nhà thờ, tôi đi ra ngoài, tôi về gia đình của tôi không biết. Và thật sự là chúng ta không biết thật là sau này chúng ta như thế nào. Tôi sẽ đi về đâu trong cuộc đời của mình? Đằng sau bức màn được gọi là cái chết thì tôi sẽ như thế nào? Và nói mạnh mẽ hơn, rốt ráo hơn, thực sự có thiên đàng không? Có hỏa ngục không? Tất cả những điều như là tôi được dạy, giáo lý dạy cho chúng tôi, có thật không? Hay chỉ là lời an ủi tâm hồn của tôi? Vấn nạn ít là trong cuộc đời của mình, một lần dừng lại mà suy nghĩ và đặt vấn đề trong cuộc đời của mình. Tại vì có những câu, có những vấn nạn vừa được nêu ra với cộng đoàn sẽ không có câu trả lời khi chúng ta còn đang thực tại của cuộc sống. Vậy chúng ta không hiểu được. Và đằng sau cái chết như thế nào chúng ta cũng không biết được. Chúng ta chỉ biết là có những người đã chết trước chúng ta. Các ngôi mộ còn đó, nhà hài cốt của giáo xứ còn đó, những người thân yêu của chúng ta còn đó. Tức là chúng ta sẽ biết con đường của chúng ta đi như thế. Còn đằng sau đó là cái gì? Kế hoạch tương lai của chúng ta, định liệu làm cái gì? Chúng ta không biết được. Sẽ không có câu trả lời rốt ráo cho chúng ta những chuyện đó bao lâu chúng ta còn sống. Nhưng mà khi chúng ta đã biết dừng thời gian để đặt vấn nạn cho đời sống của mình, cũng có nghĩa là chúng ta biết ý thức sự hiện hữu của mình. Còn tất cả những gì đang hiện diện trước mắt chúng ta, sự thành công, tiền bạc, danh vọng, vật chất, nhà cửa, mối tương quan, sự gặp gỡ, thân hữu, vân vân, chỉ là những cái gì ở bên ngoài chúng ta, đắp cho cuộc đời của chúng ta. Và tất cả những gì gọi là bên ngoài và đắp cho cuộc đời của chúng ta sẽ dừng lại, sẽ để lại ở nơi trần gian này, sẽ không mang theo cho cuộc đời của chúng ta và trần thế. Hay nói cách khác, cái gì là có sẽ dừng lại, chỉ còn lại cái gì là bản chất của chúng ta sẽ đi theo chúng ta vào trong cuộc đời mai sau. Và chính những cái gì là bản chất của chúng ta sẽ định nghĩa con người của chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Tôi đã nhưng không ở trong trần gian, tôi sẽ đi nhưng không. Đó là hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy rất rõ rệt trong cuộc đời của mình. Thế thì ngày hôm nay khi chúng ta tĩnh tâm, chúng ta suy nghĩ lại chính con người của mình. Và có lẽ ngày hôm nay tĩnh tâm là cái giây phút quan trọng nhất so với hai ngày vừa rồi. Tức là để chúng ta suy nghĩ về chính bản thân của mình, lột bỏ con người của mình, để nhìn thực trạng con người của mình. Ở chỗ này không còn sĩ diện nữa, ở chỗ này không còn lời ca tụng nữa, ở chỗ này không còn những điều khen chê của những người khác nữa, mà đối diện chính lương tâm của mình với Thiên Chúa. Xã hội ngày hôm nay có rất nhiều những yếu tố làm cho chúng ta cuốn hút vào trong cái dòng chảy, khiến chúng ta nhiều lúc có những lời lẽ nóng nảy, bực dọc đối với những người khác. Bởi vì chúng ta bị lôi cuốn vào trong những cái dòng chảy ấy, làm sao giải quyết vấn đề của tôi nhanh chóng. Thế nhưng mà chúng ta không có giây phút lắng đọng lại để nhìn xem sự hiện hữu của mình trong trần gian như thế nào. Tôi là một con người, tôi là một hữu thể được Thiên Chúa tạo dựng. Và khi Thiên Chúa tạo dựng thì Thiên Chúa ban cho tôi một sứ vụ, ban cho tôi một ơn gọi, ban cho tôi một kế hoạch, chứ không phải chỉ là một sự hiện hữu hư vô. Tại sao chúng ta có thể dám nói điều đó? Rất đơn giản và rõ ràng, dứt khoát, ngay từ cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế. Thì Thiên Chúa nói như thế nào? Khi mà tạo dựng vạn vật vũ trụ thì Thiên Chúa, sau khi làm xong thì Chúa nói: này, ta dựng nên con người giống hình ảnh của ta. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa thì chúng ta không có quyền nói cái giá trị tương đối nữa, mà phải nói giá trị tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Như vậy thì ơn gọi của chúng ta hiện hữu trong trần gian này là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Tại sao khi tôi được mời gọi giống hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi vẫn còn những tội lỗi, những bất toàn, những yếu đuối, những lời gian dối, cân thừa, cân thiếu trong đời sống của mình, nói những lời không tốt đẹp đối với anh chị em mình, đè bẹp anh chị em mình? Điều đó có phải là hình ảnh của Thiên Chúa không? Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng phải cảm ơn Thánh Phaolô. Bởi vì chính Thánh Phaolô trong thân phận yếu đuối của mình thì nói rằng: những điều tôi muốn thì tôi không làm, những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Tại sao vậy? Vì bản tính của con người là như thế, là mỏng giòn, là yếu đuối. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta cố chấp trong đường lối xấu xa. Chúng ta được mời gọi phải đi theo Đức Giêsu Kitô trong đời sống tin mừng. Ngay ngày đầu tiên của mùa chay thánh, chúng ta đã được nghe bài tin mừng nói về điều gì? Khi Chúa Giêsu đã được chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu, thì người tiến vào trong hoang địa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần để gì? Chịu sự cám dỗ, để thanh luyện con người của mình. Và chúng ta nhớ Chúa Giêsu trong tư cách là Thiên Chúa thật và là con người thật thì đi vào trong hoang địa. Sau khi 40 ngày chịu sống đời chay tịnh thì Chúa Giêsu cảm thấy đói. Ma quỷ hiện ra gặp Chúa Giêsu nói rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến những hòn đá này thành bánh đi. Với chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ ứng xử với cái yêu cầu đó như thế nào? Làm chứ. Lưỡng công đôi việc. Làm một việc mà được hai chuyện. Thứ nhất, ông là con Thiên Chúa, tức là tuyên xưng mình từ Thiên Chúa mà đến rồi. Nhưng mà điều thứ hai, quan trọng, căn bản, gắn bó trong đời sống của mình. Tự nhiên một sinh vật và một con người đói thì ăn, khát thì uống. Người cảm thấy đói thì biến đá thành bánh. Và chúng ta thừa hiểu rằng, nếu như bản thân của mỗi người chúng ta từ hư vô mà Thiên Chúa tạo dựng cho hiện hữu trên cuộc đời, làm một con người, làm con Thiên Chúa trong ơn bí tích rửa tội, để đón nhận ơn lành của Thiên Chúa, thì cái chuyện mà biến đá, tức là một cái điều gì đã có, trở thành bánh là chuyện cũng bình thường. Cái có thì làm cho nó có hơn, tốt hơn thì cũng được. Chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng vấp ngã. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì không như thế. Chúa bảo rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời Thiên Chúa phán ra. Ma quỷ là cái đối tượng đã thừa biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, và cũng thừa biết Thiên Chúa là đấng hành hằng hữu, tức là Ngài luôn luôn có và có đời đời. Thế nhưng ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu trong tư cách của con người đã chiến thắng tội lỗi, ưu tiên để lời Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Còn chúng ta, nhiều lúc chúng ta sẽ không như thế. Thưa với cộng đoàn, khi nói điều này chúng ta sẽ tự hỏi, có bao giờ chúng ta vào trong hoang địa, có bao giờ chúng ta bị cám dỗ như Chúa Giê-xu đâu? Không, một hình thức khác nhưng nội dung nó vẫn giống như thế. Khi mà chúng ta đầy đủ lương thực, khi mà chúng ta được đầy tràn ơn lành của Chúa, có lẽ chúng ta không nghĩ đến điều này. Và rất dễ dàng chúng ta thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con tin Chúa. Chúa là đấng chân thật, Chúa là Chúa của con, Chúa là chủ cuộc đời của con, và con sẽ vâng nghe lời Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đói khát, khi chúng ta thất bại trong làm ăn, khi chúng ta gặp những thử thách, khi chúng ta gặp những điều khốn khó, liệu rằng chúng ta có nhìn Thiên Chúa như là đấng vẫn bảo vệ, chở che, an ủi, nâng đỡ chúng ta hay không? Hay là chúng ta dùng một cái từ, xin lỗi, có lẽ chưa ai dám nói, bởi vì còn là lòng tin nên chưa dám nói với Chúa, nhưng mà cũng nhiều lần chính chúng ta nói rằng, rời không có mắt. Chẳng khác một cách nào đó để nói rằng Thiên Chúa không nhìn đến chúng ta, Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta, Thiên Chúa không còn chăm sóc chúng ta nữa. Tức là chúng ta không tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Như vậy, nói một cách khác để chúng ta dễ hiểu, tâm hồn của chúng ta không có Thiên Chúa, lòng của chúng ta không để Thiên Chúa hiện diện, và chúng ta oán trách Thiên Chúa. Lòng chúng ta đầy những điều đó, dù miệng chúng ta không nói ra. Nhưng mà thưa cộng đoàn, Thánh Teresa Avila đã cho chúng ta thấy rằng, Thánh Teresa tâm sự với Chúa rằng, lạy Chúa, thảo nào giờ phút này con biết rằng Chúa ít bạn, bởi vì những ai làm bạn của Chúa thì đều là những người gặp những đau khổ, những thử thách. Thưa cộng đoàn, chúng ta phải ý thức một điều, con đường đi theo Chúa không phải là con đường rộng rãi thênh thang đâu, mà là con đường hẹp, con đường sỏi đá, con đường chông gai, con đường máu và nước mắt. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đi trên con đường đó để cứu độ chúng ta. Cho nên đừng ảo tưởng tìm một con đường rộng rãi thênh thang. Nhưng chúng ta tin tưởng một điều Chúa Giê-xu nói qua thư của Thánh Phao-lô, ơn Thầy đủ cho anh em. Xin nhắc lại với cộng đoàn, có thể chúng ta nhớ hoặc không nhớ, khi chúng ta chịu phép rửa tội thì giáo lý đã dạy cho chúng ta, chúng ta có ba ơn đi theo cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là ơn thánh sủng, tức là chúng ta được mời gọi trở nên thánh, và Thiên Chúa ban ơn để chúng ta có thể chu toàn được điều đó. Thứ hai là ơn hiện sủng, tức là trong từng giây phút hiện tại, từng công việc cụ thể, Chúa ban cho chúng ta ơn để chúng ta có thể vượt qua những thử thách và chu toàn được cái công việc đó nếu như chúng ta tin tưởng. Và ơn thứ ba được gọi là ơn đoàn sủng, tức là ơn ban cho những người trong một nhóm, một tập thể nào đó được cái ơn đó để sống chứng tá đúng với cái giá trị đó. Những linh mục tu sĩ nam nữ thì được ơn trong đời tu để có thể cố gắng trung thành với ơn Thiên Chúa mời gọi mình. Những người sống đời sống gia đình thì được ơn đoàn sủng để biết và trung thành với đời sống hôn nhân gia đình của mình, để biến gia đình của mình thành gia đình thánh. Những người đang làm công tác ở nơi này nơi khác, lãnh đạo ở sự nghiệp, ở cơ quan, ở trường học, ở gia đình, tất cả đều được cái ơn đó để biết thể hiện vai trò của mình là người lãnh đạo, người chồng, người cha, người vợ, người ông, người bà, anh chị em trong gia đình. Thế thì chúng ta suy nghĩ, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có những ơn đó không? Để chúng ta biết khai thác, cầu mong Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta vượt qua những thử thách không? Khi mà lòng của chúng ta không thực sự để Thiên Chúa trà sát trong cuộc đời của mình, để Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ có được cái cảm nghiệm ấy. Mà thực sự thì Thiên Chúa vẫn ban ơn, ơn Thiên Chúa vẫn ban xuống trên chúng ta. Con lấy một cái hình ảnh, một viên đá và một cái cục bông gòn. Cái viên đá dù nó nằm giữa lòng suối biết bao nhiêu chục năm, thì khi chúng ta đập vỡ ra nó vẫn khô ráo, bởi vì nó không có khả năng để hút nước. Nhưng nếu là một cái cục bông gòn chỉ chạm mặt nước thôi thì nó sẽ thấm đầy nước. Hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ của chúng xuống chúng ta cũng như thế. Quan trọng là tâm hồn của chúng ta như thế nào, có thực sự để Thiên Chúa can thiệp hay không, hay là chúng ta không nhớ đến Chúa, hay chỉ để nhớ đến Chúa khi mà chúng ta được thành công. Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta ngay cả những khi chúng ta gặp thử thách gian nan. Câu chuyện về dân Thiên Chúa khi lưu đày ở Babylon được diễn tả trong Thánh Vịnh đã giúp cho chúng ta mà dâng lên Chúa mỗi ngày, đều dâng lên Chúa. Bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion, trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Bọn lính canh đòi ta hát sướng, lũ cướp này mời gượng vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thánh điệu quen một bài. Bài ca kính Chúa Trời làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người. Tức là khi dân Thiên Chúa đang ở trong lưu đày, dân Thiên Chúa đang nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình, Thiên Chúa vẫn ở với mình. Cho nên vua Kiro là vua của Bát Tư lúc đó đã lên tiếng: Này Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em đã lệnh cho tôi rằng, hãy mở một con đường, hãy dọn một con đường. Như Isaiah đã nói, những ai là con cái của Thiên Chúa thì hãy trở về mà dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Cho nên dân được thoát khỏi nô lệ, thoát khỏi tù đày. Tất cả những hình ảnh đó là hình bóng cho mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chết và sống lại. Dừng lại một chút nhìn về đời sống của mỗi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy nếu như những bậc lớn tuổi, chúng ta sẽ thấy tuổi tác chúng ta cao, chúng ta sẽ thấy sức khỏe của chúng ta sẽ không còn mạnh mẽ. Có những điều chúng ta muốn làm mà chúng ta không thể làm được. Chúng ta cũng có thể có những giây phút tiếc nuối vì tại sao trong lúc chúng ta làm được, trong quá khứ chúng ta không làm, mà bây giờ thì chúng ta muốn làm thì không làm được. Những người trẻ có thể không có kinh nghiệm như người lớn tuổi, không có đụng gặp những thử thách, những cám dỗ hay những công việc ấy, thì có thể với tất cả cái sự hăng say, sức mạnh, nỗ lực của mình làm những điều đó mà không nghĩ tương lai của mình ra sao. Thế nhưng mà tất cả những điều đó thì đều phơi bày trước Thiên Chúa là Cha nhân hậu của chúng ta. Thế thì thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta nhìn lại thực trạng con người của mình. Khi chúng ta biết có một Thiên Chúa là đấng hiện diện trong cuộc đời của mình, thì phải để Thiên Chúa can thiệp vào sự sống của mình. Và khi Thiên Chúa can thiệp, có những lúc chúng ta cảm thấy nó nhức nhối, nó khó chịu. Y như là bài đầu một ngày hôm nay, trích sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy, những người khác thì nói rằng, nói với tác giả sách Khôn Ngoan rằng, quân vô đạo suy tính sai lầm, bởi vì chúng bảo nhau, ta hại người công chính. Bởi vì sự công chính, người công chính làm cho chúng ta nhức nhối. Cái sự hiện diện của nó phơi bày những cái tội lỗi của mình, những bóng tối của mình, những tính toán của mình khi đối diện với đời sống chứng tá của nó. Tất cả chúng ta khi là chủ thể suy nghĩ về chính thực trạng con người của mình cũng vậy. Hãy làm cho tâm hồn chúng ta được soi chiếu. Sẽ có những sự việc, những cái suy nghĩ của chúng ta nghĩ rằng, à đây là một thói quen, đây là một truyền thống. Nhưng con thưa với cộng đoàn rằng, nếu như bất cả kể những gì là thói quen, những gì là truyền thống, những gì là tốt đẹp, những gì là của tổ tiên ông bà trong chúng ta để lại, nhưng mà những điều này đi ngược lại với giáo huấn của tin mừng, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng loại bỏ, bởi vì không mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng cũng tạ ơn Chúa vì các bậc tổ tiên của chúng ta, dù là không hiểu giáo lý sâu xa, nhưng sống ăn ngay ở lành với lòng đạo đức, đã truyền cho chúng ta đời sống đức tin. Và đến lượt chúng ta cũng phải có trách nhiệm trao truyền đức tin của chúng ta cho con em của chúng ta thích ứng với thời đại. Nếu như tâm hồn của chúng ta không thực sự để Thiên Chúa can thiệp, không hoán cải nội tâm của mình thực sự, không làm cho lương tâm của mình trở nên nhanh nhạy, sắc bén, tế nhị và mạnh mẽ nói với chúng ta trong mọi biến cố, thì có lẽ chúng ta sẽ không có được khả năng để nói lời Thiên Chúa cho những người khác, cho anh chị em mình, không những bằng lời nói mà bằng chính hành động của mình. Xã hội ngày hôm nay đầy những cám dỗ, xã hội ngày hôm nay đầy những khiếm khuyết và những điều sai quấy. Chỉ có một yếu tố duy nhất để có thể thanh tẩy được cái xã hội chúng ta đang sống, đó là thái độ sống đích thực của người Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó thì mới mong cái xã hội, cái giáo hội Việt Nam của chúng ta được tốt đẹp. Còn không thì nó cứ vẫn như thế thôi. Nó cũng vẫn chảy chặt, nó cũng vẫn lừa lọc, nó vẫn tham nhũng, nó vẫn hối lộ, vẫn đủ các thứ khác. Chỉ khi chúng ta thực sự biết thanh tẩy, chúng ta biết ra khỏi con người của mình và biết sống thực sự một lần chứng tá trong cuộc đời, lúc đó nó mới là tốt đẹp. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong những giây phút của mùa chế thánh, dù thời gian ít nhưng mà chúng ta cũng đã để dành để lắng đọng, thì nhờ ơn Chúa cũng làm cho chúng ta biết mỗi ngày sống tốt đẹp hơn, để làm cho chúng ta trở thành những người nói lời cứu độ cho anh chị em mình. Amen.